chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho.
Sinh năm 1811 tại Quebec, Canada. Ngài là con thứ 10 trong gia đình có 11 người con. Khi lên 18, thân mẫu Eulalie qua đời. Và người anh trai của Eulalie là linh mục coi sứ. Người anh trai mới mời cô em gái Eulalie đến giáo sứ của mình. Eulalie trở thành một tông đồ giáo dân. Eulalie trông nom việc nhà cho anh của ngài. Sau đó, Eulalie thiết lập một hội tôn giáo tại giáo xứ trước hết ở Canada. 3 năm trong đời sống phục vụ giáo hội và sứ đạo cũng chính là thời gian chuẩn bị để Eulalie Durocher thi hành một sứ mệnh đặc biệt cho Thiên Chúa. 1843, khi Eulalie Durocher 32 tuổi, đứng trước một giáo phận Montreal, xin Eulalie khởi sự một sứ vụ đặc biệt, đó là thiết lập một hội dòng gọi là dòng chị em tôn sùng hai thánh thành Giêsu Maria. Công việc đặc biệt của họ là giáo dục các trẻ em cùng khổ và bị bỏ rơi. Cũng có nhiều chị em khác cùng đến tham gia với người nữ có tâm hồn quảng đại này. Họ cũng tin tưởng vào tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Mẹ Maria Rosa Durocher chỉ sống được 6 năm sau khi thiết lập hội dòng. Tuy vậy, từ thiên đàng, mẹ vẫn giúp đỡ các nữ tu của mẹ. Hội dòng tiếp tục phát triển và mở mang nhiều tu viện mới. Hội dòng cũng bắt đầu truyền giáo sang tận nước Mỹ. Họ tới Oregon vào năm 1859. Ngày nay, các nữ tu dòng chị em tôn sùng hai thánh danh Giêsu Maria đã có mặt trên khắp thế giới. Rosa Durocher được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị phong lên bậc chân phước ngày 23 tháng 5 năm 1982. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cảm ơn chân phước Maria Rosa Durocher vì đã đóng góp những hy sinh cho công việc giáo dục trẻ em. Khi bị khấn dỗ lười biếng học hành, chúng ta hãy nài xin chân phước Maria Rosa Durocher ban cho chúng ta năng lực để cố gắng hết sức mình. Đồng thời chúng ta cũng thấy Thiên Chúa chuẩn bị cho một sứ vụ, một công việc gì, có một thời gian. Và thời gian đối với Durocher đó là 13 năm trong đời sống phục vụ giáo hội và sứ đạo tại chính giáo xứ của người anh ruột của mình là linh mục tranh sứ ở đó 13 năm để chuẩn bị cho một sứ mệnh đặc biệt là thiết lập hội dòng chị em tôn sùng hai thánh danh Giêsu và Maria. Công việc đặc biệt là giáo dục các trẻ em cùng khổ và bị bỏ rơi. Ước mong có nhiều hội dòng, có nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể và cả cá nhân nữa chú tâm đến công việc này là giáo dục các trẻ em cùng khổ vì và bị bỏ rơi. Vì đó là cách mình thể hiện lòng thương xót của Chúa trên những con người rất cần được thương xót. Ước mong những anh chị em đi vào con đường lòng thương xót cũng quan tâm đặc biệt tới các em này, những em cùng khổ và bị bỏ rơi. Nếu không thì các em sẽ trở thành có khi là tai họa cho cả thế giới. Và ngược lại, nếu được giáo dục tốt thì các em có thể sẽ trở thành một người hữu ích cho xã hội và cho giáo hội.
Con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con xin cầu ca để ca khen thánh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha, đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Đã sáng lập một tu hội. Người ta thường nói không bao giờ phải cải cách vì dòng chưa bao giờ đi lạc đường. Chắc chắn là vị sáng lập cũng như các tu sĩ dòng sẽ từ chối lời khen ngợi này. Nhưng đó là một dấu chỉ về một tình yêu của thánh nhân đối với đời sống đền tội trong cổ tịch. Bruno sinh ở Cologne, Đức, và là thầy giáo nổi tiếng ở Reims và được bổ nhiệm làm trưởng ấn của Tổng giáo phận khi 45 tuổi. Bruno hỗ trợ Đức Giáo hoàng Gregorio thứ bảy chống lại sự suy đồi của hàng giáo sĩ và tiếp tay trong việc cách chức vị tổng giám mục gây nhiều tiếng xấu là Manasses. Đáp lại những khó nhọc của Bruno, vị giám mục độc ác này đã trả thù bằng cách san bằng nhà cửa của những người tố cáo ông, tịch thu tài sản của họ và kháng cáo lên Đức Giáo hoàng. Mãi 3 năm sau, 3 năm sau, Đức Giáo Hoàng mới phê chuẩn việc cách chức giám mục Manasseh. Bruno ước mơ sống trong cô tịch và cầu nguyện, cho nên ngài đến sống ẩn tu dưới quyền tu viện trưởng là Thánh Robert Mollesmes, người sau này sáng lập dòng Sito. Nhưng sau đó, vào năm 1084, Bruno cùng với 6 người bạn di chuyển đến Grenoble. Họ được vị giám mục của Grenoble là Thánh Hose cấp cho một nơi để sinh sống trong một vùng cao nguyên hoang vắng, được gọi là La Grande de Chartreuse. Bruno và các bạn xây một nhà nguyện nhỏ với các phòng riêng cách xa nhau, sống sát với quy luật của Thánh Biển Đức, và từ đó phát xuất dòng Cartusian, một tên gọi xuất xứ từ tên gọi của nơi nó phát sinh là La Grande Chartreuse thuộc xứ Grenoble. Trong một ngày, họ chỉ gặp nhau để đọc kinh sáng và tối. Thời gian còn lại họ sống cô độc, làm việc lao động, cầu nguyện và sao chép các bản văn kinh thánh. Ngay cả việc ăn uống, họ cũng chỉ ăn chung những ngày lễ lớn. Đức Giáo Hoàng Ước Bằng thứ hai, những sự thánh thiện của Bruno đã gọi ngài về Roma để làm phụ tá trong việc cải cách hàng giáo sĩ. Khi Đức Thánh Cha phải trốn khỏi Roma, Thánh Bruno một lần nữa phải cặp gói ra đi. Sau khi khước từ chức tổng giám mục mà Đức Giáo Hoàng ban cho, Bruno đã xin Đức Uy Bacno cho phép ngài trở về đời sống ẩn dật, thành lập cộng đồng đan sĩ Thánh Maria ở La Torre trong vùng Calabria và sống ở đây cho đến khi lìa đời ngày 6 tháng 10 năm 1101. Chưa bao giờ được chính thức phong thánh vì quy luật của dòng Cartusian không chấp nhận những vinh dự công cộng. Nhưng vào năm 1514, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 10 đã cho phép dòng Cartusian mừng lễ kính ngài, và tên của Bruno được xếp trong niên lịch Công giáo Roma từ năm 1623. Thầy thứ 10 mở rộng lễ kính nhớ ngài cho toàn thể hội thánh vào năm 1674. Những người xa lạ thì ngưỡng mộ sự uyên bác của ngài, còn các môn đệ ngài thì ca ngợi ba nhân đức chính của ngài là tinh thần cầu nguyện, sự hãm mình tột độ và lòng sùng kính con thảo đối với Đức Mẹ. Các nhà thờ ngài xây đều dâng kính Đức Mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của Thánh Bruno, chúng ta thấy nếu đời sống chiêm niệm là một lối sống không dễ thực hiện, thì chắc chắn sự hãm mình đền tội được thể hiện qua cuộc đời ẩn dật của các tu sĩ Cartusian lại càng khó khăn và khiến cho người ta kinh ngạc biết bao. Nhưng mà điều đó đã xảy ra. Cho nên về đời sống tâm linh, nhu cầu tâm linh ngày hôm nay giữa một thế giới ồn ào náo động, ta cần những nơi cô tịch, nơi thinh lặng, nơi thanh vắng để cầu nguyện, và cần những con người sống đời sống hy sinh cần với việc cầu nguyện, để cầu nguyện cho thế giới, đặc biệt là cho những người tội lỗi được ơn quay trở về. Cho nên chúng ta vẫn ước mơ có một ốc đảo lòng Chúa thương xót, làm nơi để người ta đến cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, nơi người ta đến trong bầu khí tĩnh lặng, nơi người ta đến để tĩnh tâm, nơi người ta đến để tĩnh dưỡng, nơi người ta đến để tránh đi những sự ồn ào xô bồ của cuộc sống bên ngoài. Tìm đâu ra được những ốc đảo lòng thương xót như vậy? Thưa anh chị em, cầu nguyện vì đối với Chúa mọi sự đều có thể. Khi anh chị em mình khao khát một cuộc sống tâm linh thiết thực, khao khát có một nơi để chúng ta dâng mình và đại dâng lòng thương xót Chúa trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong tĩnh lặng, Xin Chúa cho ước nguyện ấy, ước mơ ấy được trở thành hiện thực. Một ốc đảo lòng Chúa thương xót trong một thế giới văn minh hiện đại, xô bồ ồn ào của ngày hôm nay, có nơi cho chúng con đi về, có chỗ cho chúng con dìm mình vào đại dương lòng Chúa thương xót.